Kính bạch thưa thầy, kính thưa toàn thể các đạo hữu, hôm nay thật là một ơn phước lớn cho chúng ta được đức thầy quan cố đến nước Cộng hòa Liên bang nước này để cho phép chúng ta cùng chung vui trong một căn phòng nhỏ hẹp này. Kính thưa thầy, trong kỳ đại hội kỳ quan vừa qua, sau khi chúng con được biết rằng đức thầy đã chấp nhận cho chúng con được tổ chức lần đầu tiên ngày sinh nhật của đức thầy tại Âu Châu, chúng con rất lấy làm vui mừng và phấn khởi. Niềm vinh hạnh đó chúng con sẽ nghĩ rằng không bao giờ có cho chúng con. Nhưng tiếc là ngày mừng sinh nhật của đức thầy ở Austin, vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ, có một số bạn đạo đã không thể đến tham dự ngày vui của đức thầy. Cho nên chúng con đề nghị đến những anh em đó, và nhất là vào cái mùa đông giá lạnh này, khi đức thầy qua thăm Tây Đức, chúng con nghĩ rằng là chúng con không dám làm phiền đức thầy đã phải di chuyển nhiều vì là đường xá không được tốt, hơn nữa lại trời lại thời tiết không tốt, lạnh lẽo. Cho nên chúng con đã xin phép đức thầy cho chúng con được có thể chung vui với đức thầy trong một căn phòng nhỏ hẹp, để trước hết là có thể gần gũi bên cạnh đức thầy, và sau đó cũng có thể chung vui với đức thầy nhân kỳ mà đức thầy viếng thăm Âu Châu này. Và như vậy mà hôm nay mới có cái buổi chung sống cùng ngày hôm nay. Chúng con rất lấy làm mừng rằng là đức thầy đã không quản ngại sự khó khăn, mặc dù tuổi tác, đã ban cho chúng con một ơn phước để cho chúng con có một cái cơ hội thêm để học hỏi trên con đường tu học. Vì như đức thầy đã nói, thời gian không còn xa nữa, rất là cận kề rồi. Nếu hôm nay chúng ta không kịp thời tu thì ngày mai chúng ta sẽ không còn cơ hội để mà đi lên. Cho nên chúng con mong rằng là những bài giảng của đức thầy trong khóa chung vui hòa bình này sẽ là một cuốn băng, là hành trang cho chúng con trong suốt năm trên con đường tu học, để có thể kịp thời mà tiến bước trên con đường tu học. Trong cái niềm ước mong đó, chúng con xin thành cẩn cảm tạ đức thầy, và rất mong tất cả bạn đạo của chúng ta sẽ lấy những bài học, những lời giảng của thầy trong khóa học này để mà làm chuyên chỉ hơn cho đường tu học của mình. Chúng con thành kính cảm ơn đức thầy.
Giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta là bạn đồng hành đồng tu, hướng thượng tâm thức muôn khơi thì giờ để tương ngộ với nhau bất chấp cảnh lục nguy hiểm. Đó là sức mạnh hướng thượng phát triển của tâm linh của mọi người. Muốn thật sự hướng thượng phải giải bỏ tất cả những gì đã mê chấp. Lúc nào chúng ta cũng có tương ngộ, tâm chúng ta trong lành thì không có cái gì mà cản ngăn chúng ta được. Thật tâm, thật tình tu phát triển, tâm thức tâm lành, không có gì dùng trở ngại. Chuyện về trời, là đương nhiên chúng ta từ đó đến, bây giờ chúng ta không có hội trở về. Muốn trở về trời, phải nhẹ làm trời, nặng làm đất. Chúng ta càng tu càng ý thức, phần hồn chúng ta có gì, với óc chúng ta là ánh sáng vô cùng. Thì bây giờ chúng ta hội tụ luồng điển càng ngày càng sáng hơn. Chúng ta tu nhờ pháp pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất. Chính chúng ta nhìn thấy trời đất, người, người là trời. chúng ta đại diện được rồi. Linh nguyên khí của trời đất được khai tâm trí và tiến hóa tới một nơi sống động vô cùng, không có bao giờ bị tan vỡ nữa. Muốn hiệp nhất, anh em muốn tu hội tổ hiệp nhất thì phải hướng thượng, đi về tới vô cùng mới được. Còn gì chấp tước địa vị, sinh danh chỉ bị giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều khi chung sống hòa bình của giới tâm linh vô vi khắp các nơi cũng bị sau này chê dèm đối diện, nhưng mà rốt cuộc nó hội tụ là nó hội tụ, ý lực thanh cao mạnh mẽ là hội tụ. Chúng ta không còn bị bỡ ngỡ và sợ chết chấp, mình chính chúng ta giải bỏ sự tâm tối, tiến tới chỗ sống đó, bất diệt của tâm lực. Cho nên các bạn được tu về pháp lý vô vi, thực hành, chính ta thực hành để khai mở, chứ không có lệ thuộc bất cứ ai. Kể cả người truyền pháp cũng vậy thôi, cũng không thực hành thì chỉ có xa đọa. Mà đêm đêm lo tu thì chúng ta có ngày hôm. Sáng nay các bạn đừng có lo là tôi thì chưa chẳng thấy gì, tôi có cái tâm thức, tôi có ý lực mạnh mẽ, thì tôi sẽ tiến tới có siêu việt mà sống tâm bình an. Các bạn tu ở đời này, mỗi ngày các bạn thiền đều đang làm đúng cái pháp như vậy, các bạn thấy cái tâm nó cũng thấy tâm cũng an rồi. Tất cả các bạn nhìn bằng tâm thức thấy đời là giả, sanh trụ hoại diệt. Nhưng mà hồi sinh ở đâu? Nếu chúng ta vun bồi ánh sáng trong nội tâm, chúng ta trở về cái cõi bất diệt. Có đường đi, có nước bước, chứ không phải là u ơ. Nói vậy, chúng ta cần thực hành. Chúng ta đang làm chủ cái phần hồn, làm chủ cái tiểu thiên địa này. Tại sao gọi nó là tiểu thiên địa? Nó cũng như cái vũ trụ, trong này nó có ngũ hành, có sanh, có khắc, có các giới. Tiếng và thối rất rõ ràng. Điện năng cơ bản đã cung ứng lên khối óc. Khối óc là chủ để chuyển hóa. Mà nếu chúng ta không trong lành thì lục căn lục trần đều ô trực. Lâu chuyện này, lâu chuyện kia. Không chịu hỏi ngược lại chính mình. Chuyện tôi làm có đúng không? Tự hỏi ngược thì nó mới có cơ hội quan tâm. Nếu không chịu hỏi ngược những hành động của chính chúng ta, là chúng ta chỉ lệ thuộc bên ngoại cảnh và cái tâm sâu của chúng ta không có bao giờ sửa được. Người tu vô vi thâm tịnh lần lần tự thức và hỏi ngược lại những hành động của chính chúng ta có nên làm hay là không? Có hại đến cơ tạng không? Có hại đến khối óc không? Chỉ nhìn thẳng chính mình là có cơ hội ảnh hưởng quần sanh tương lai. Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học về điển năng là mới nhất. Và ở hiện tại ở đây, nhu cầu của cá nhân gọi điều cần điển năng và để cảm thức mọi việc. Ngày nay các bạn thấy chế máy ordinator này khi thế nào cũng dùng điển năng. Thu gọn lại, chúng ta là cái tiểu thiên địa thu gọn của cái vũ trụ, thu gọn nó liên hệ với điện năng của vũ trụ. Thường như chúng ta đang sống với vũ trụ quan, nếu không có vũ trụ quan thì cái thọ không có sống được, thành khi điện qua sanh vạn vật. Và chúng ta đây là chủ của cơ thể đầy đủ không thiếu thốn, là thiếu cái gì đây? Thiếu thanh tịnh. Thanh tịnh chúng ta có từ lâu, từ nhiều kiếp chứng minh trong lúc chào đời. Bạn có lo không đó? Không. Lớn lên rồi bắt đầu lo. Vì sao phải lo? Vì tham. Dục. Lo. Tham. Cái gì cũng tham. Cái gì cũng muốn tốt cho mình hơn. Không cần biết những người khác. Mà không biết là muốn ổn định với khai triển tới vô cùng. Đó mới thật sự là tốt. Cho nên nhân đang năng đắc, pháp năng ngộ. Ngày nay chúng ta có pháp. Nắm cái pháp nó sửa, trì tâm giải tiến thì óc chúng ta sáng, tâm chúng ta có gì mà bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo không có gì bỡ ngỡ. Dù các bạn gặp ông Phật mà các bạn có ý lực mạnh mẽ khai triển tâm từ bi của các bạn, bạn đâu có bỡ ngỡ cái đường đi đó. Ông Phật cũng là con người tu thành, thì chúng ta cũng là con người cố tu thì nó sẽ thành. Cứ cương quyết đến đêm như vậy, chứ đừng nghe đầu này chạy theo, nhà kia chạy theo là mất thì giờ. Các bạn đi trên đường xa lộ, cũng dồn áp xích nào các bạn cũng chạy vô hết. Đường lẽ nào các bạn cũng đi, chừng nào các bạn cũng tin là phải cương quyết. Chúng ta đi tu cái phương pháp nào, một phương pháp thôi. Tất cả phương pháp cũng đều về trợ, nhưng mà hành đúng là không do người. Các loại xe ở ngoài đường đều có hiệu khác nhau, nhưng mà xe nào cũng về nhà được. Cho nên chúng ta có một xe thì giữ chiếc xe nó ta chạy. Thì tới đích, không nên nửa chừng rồi thay đổi, nghe đầu này thay đổi, nghe đầu kia thay đổi, các bạn thử thôi. Bên vô vi có đường lối đóng góp cho các bạn trong thực hành. Người thực hành đã nói ra những thực chất của chính họ, thì mình phải nghe đó để mình đi, giữ đó để mình tiến, những tài liệu đầy đủ cho chính mình. Mà mình không hành là mình tự lường gạt chính mình. Rẽ đầu này, rẽ đầu kia, rẽ đầu nọ, không có gì giờ. Càng tu càng lưỡng bại, không phát hiện. Đường lối của ai cũng vậy. Một đường đi duy. Niềm tin là quan trọng. Tin là khả năng phát hiện của chính mình. Phải tự thích, tự hành. Chứ không ai hành dùng cho mình được. Cho nên các bạn nhìn tôi, năm nay tuổi ta tôi cũng 73 tuổi rồi, tôi vẫn khỏe mạnh. Vì tôi giữ đúng nguyên lực, hành đúng như vậy. Đêm đêm là tu, là phát triển. Hướng về sự thanh cao, thanh nhẹ mà tự tu tự tiến. Chứ không có mượn lời của người khác. Chính mình hành được, mới thuyết được. Vô vi không có dùng lý thuyết của người khác. Chính mình hành được, phát triển được. Cho nên nhiều bạn đã tu vô vi trước khi không biết gì. Ngày nay bây giờ cũng nói được này kia nọ. Rồi lần lần mà gom tụ đầy đủ rồi cũng tha hóa bất tuyệt vời. Vì nó gắn liền với trời đất là một. Nó không có sai. Sự sống của chúng ta gắn liền với nguyên khí của trời đất. Đêm đêm chúng ta dùng nguyên khí của trời đất để thăng hoa. Càng ngày càng nhẹ thì các bạn bay bắn đi lên cái bắn. Không có bao giờ ở lại đi. Thế gian đâu các bạn lo, chỉ có công tu thì các bạn đi đến. Cho nên cái pháp này dành chiến trên nam, phụ, lão, ấu cũng có thể tu được. Hành để có sức khỏe trước hết. Chúng ta thiền để nhận chấn động của vũ trụ quan để mà thiền. Cho nên các bạn thiền đứng đắn, mặt mày các bạn có nguyên khí rõ ràng. Nhìn sắc mặt thay đổi, không phải u ám. Chiều sự vận động mong muốn hỗ trợ, những người nào mong muốn hỗ trợ là mặt mày ưu ám, không sáng lại. Dũng mãnh thăng hoa tiến hướng về thanh tịnh mà tiến, thì người đó chỉ có ấp sáng tâm mình, không bị lường gạt. Có khi từ đây tới 2001 năm nhiều chuyện lường gạt, sinh nhân đủ thứ, làm tiền, rồi làm lụng bại cho chính họ, lụng bại cho chính người theo, đã có. Gương lành tại mặt đất rất nhiều. Tự thiêu rồi gom vào đốt chết ngay Thụy Sĩ cũng có, và bên Mỹ cũng có. Giống như đó là kêu bằng tiến bộ trên mặt đất, nhưng mà sai lầm một chút là bỏ mà. Chúng ta không phải giải dục, chúng ta biết Phật học là chủ của thế gian, lớp tu để cho phần hồn càng ngày càng sáng lạc, giữ tâm thanh tịnh mà yên, thì thế gian đời chúng ta không bị vĩnh mà đạo chúng ta cũng bị gạt. Nhất quyết một lần một dạ là tu tiến. Chúng ta là con người gom gọn của vũ trụ, của cả con vũ trụ, trong phải đơn giản. Cái óc của các bạn không thua bất cứ ai. Bây giờ các bạn đều mở ra để hưởng và để tiến. Cái đó sẵn có của các bạn, không xin cho ai. Chỉ vật các bạn thực hành cái pháp đứng đắn, pháp này là nó mở ra, nó là chánh chỉnh cõi óc và khai thông trí tuệ, chứ không phải là nhai đi nhai lại những lời của người khác mà không thật. Ông Phật ông thành ông nói chuyện hay mà mình lấy cái lời của Phật mình nhai đi nhai lại, là mình học thị phi chứ mình không có tiến được. Mình hành để phát triển và tự thức, nhận định rõ ràng, sáng suốt. Đó là chân pháp. Chứ mà các bạn bây giờ đọc có ngàn triệu quyển kinh cũng vậy thôi, nó có một chữ không mà đọc hoài là quỷ lên, nó còn bận lòng thêm. Cẩu khai thần thứ 8 sanh ra bệnh, thần kinh yếu và không phát triển. Tạo vốn không, có một chữ không thôi. Là chúng ta cứ ở trong cái chấp mà làm sao chúng ta tiên. Lý này lẽ nọ diễn tả trong áp và không phát triển. Tội nghiệp cho một kiếp người không biết tự nhiên. Cho nên chúng ta phải dũng mãnh tự đi, tự tiến, ấm thầm tu đi. Các bạn sẽ tiến, thiên cơ diễn biến liền liền. Tôi đã nói trong đầu năm tới bây giờ. Chúng ta thấy rõ, rồi đây còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà tâm chúng ta không định, thì không khí nó cũng giết tâm. Không có thể dễ. Sự thay đổi, các bạn không có bao giờ hiểu được. Chính thiên cơ của trời đất là thiên cơ bất khả lậu. Các sự văn minh anh hùng ngày nay cũng phải bó tay. Mà những người tin Chúa phải quỳ xuống mà nhìn Chúa là ai. Những người tin Phật phải tự quỳ là nhìn Phật là ai. Phật là một dũng mãnh phát triển tâm linh. Thì chúng ta có tâm linh, có thể xác. Tại sao chúng ta không biết dũng mãnh phát triển tâm linh của chúng ta, lãnh vực thanh tịnh để mà tiến cuộc sống an vui hòa mình rõ ràng. Mọi người ở thế gian khối óc được khai triển, đâu có ai muốn tranh giành của cải của người thế gian sự kiện không. Tha thứ và xây dựng phát triển tâm tự nhiên của chúng ta. Mọi người chúng ta ở đây chịu tu, chịu tiến, là tâm chúng ta hướng thượng, chúng ta có một nơi để đi đến là thiên quốc bất diệt. Xứ đó, nơi đó là xứ của chúng ta, muốn gì được đấy, ánh sáng tràn đầy, không phải như thế gian, thì bấm đẹp mới có ánh sáng, không. Chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên, cảnh thanh nhẹ vô cùng, chỉ có ác quân lực phát triển. Chúng ta phải có khối óc, có thể xác mà không chịu khai thác chính chúng ta ra, thì chừng nào chúng ta mới khai thác được cơ năng của vũ trụ. Tất cả bây giờ, các bạn thấy văn minh thời tiết, chúng ta cũng biết trước mấy ngày. Tại sao chúng ta hướng về thanh tịnh, chúng ta hiểu chiều sâu, chính xác hơn. Cho nên các bạn có tâm tu, thì có ngày hội tụ. Chúng ta có duyên lành học hỏi vô cùng. Tôi đã nguyện tu để đóng góp trong nhịn nhục thanh tịnh. Mỗi năm các bạn nhìn mặt tôi thấy rõ những gì tôi đã hành, đã tiến, và các bạn cũng sẽ hành, sẽ tiến. Chúng ta đồng hành đồng tiến bất chấp những chuyện ngoại tai. Ngoại tai là bỏ ngoại tai, không có đem vào lòng. Phải lo xây dựng tâm thức của chúng ta, tiến hóa vô cùng, đó là điểm chậm. Nhân loại đang khao khát, đừng khao khát hiểu mình, đừng khao khát hiểu khả năng của chính mình. Nạn là gì? Do sự tâm tối đem lên mà thôi. Sự mê chấp, thị phi đem nạn cho tâm. Chúng ta tu phải giải bỏ và giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì mới đem lại ánh sáng và chương trình người kế tiếp. Các bạn đem lo tu là hành động tốt cho nhân loại ở tương lai. Kết quả các bạn sẽ giúp đỡ người kế tiếp. Một triệu mười, mười triệu trăm, trăm triệu ngàn, ngàn triệu vạn. Đừng nhìn nó như vậy, chứ mà các bạn không có nâu. Không được tu, tu sao ít người quá, tôi cần kiếm nhiều người để chi, để cải lọc. Thực hành ảnh hưởng người khác đồng hành với chúng ta thì nó
học nhất sự dễ dàng, hướng thượng là học nhất và phát triển và không có hủy hoại nữa. Cho nay giữa mùa đông chúng ta có vui vui chung học, nhìn nhau thương tí nhau trong cái hành trung học của mọi người, thì chúng ta không có nuôi dưỡng sự xảo trá ngoài tự giác lấy tâm thức của chúng ta thực hành để tự đạt. Nên ngày nay chúng ta có duyên lòng thương hộ với nhau, kẻ mới như người cũ, biết rằng khả năng của con người là vô cùng. Chúng ta có hồn làm chủ thế xác, có thể xác quyền lý của trời đất đặt cho chúng ta sẵn sàng, không thiếu một món gì vũ trụ đã và đang có. Cho nên chúng ta chỉ có bỏ công khai thác ra mới tận hưởng nguyên lý vô cùng của trời đất mà sống. Và hôm nay buổi họp chung vui này, tôi xin tuyên bố khai mạc và anh em sẽ chung vui bàn bạc với nhau những gì từ cái đánh thức tâm thức của các bạn trong thực hành để các bạn thấy rõ. Nhìn đến chúng ta thiền, ta sẽ gặp thái cao một cái thanh nhẹ thế, làm đọc cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, làm sao để bảo tồn và phát huy đạo pháp?
Muốn bảo tồn phát huy đạo pháp là mình phải hành pháp đứng đắn, khai triển được pháp tinh tâm với chính mình. Là mình nhìn thấy trời đất là người, chúng ta là người, chúng ta đại diện trời đất, thế thiên hành đạo. Ta hành đứng đắn là đạo trời trong ta. Đạo trời trong ta rồi dễ phổ hóa một sanh. Mà nếu ta không hành đứng đắn, không có sao, không sao mà phổ hóa được chúng sanh được.
Trong thời gian gian cường vượt qua, con đã bị những cái khảo đảo về đời lãnh đạo. Thì trong lúc con đang cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, thì con nhận được một bài thơ của thầy gửi tặng cho con vào thứ năm vừa qua. Con rất là xúc động vì những lời thầy đã dành cho con. Trong bài thơ nó có những phần mà có lẽ tâm thức của con lúc ấy nó chưa có được, và trong lúc mình bị những cái ảnh hưởng của mày từ bên ngoài không đủ để cho mình cảm được hết những cái lời của thầy khuyên dạy, thì con cũng kính xin thầy mở lòng để mà chỉ dạy cho con thêm. Con xin lỗi anh thầy.
Con đã nắm bắt trong tay và con xin bài thơ. Cái bài thơ đó là dẫn con tiến, vẫn dẫn phần hồn tiến lên. Toàn là điểm, cho nên con phải thực hành, cố gắng thực hành. Năm nay con đọc khác, sang năm con đọc khác. Rồi năm sát con đọc khác. Nó rõ ràng. Con thấy mức tiến của con rõ ràng. Khi con đọc thơ con hiểu rõ, tôi đã đi tới đây, tôi biết. Lúc đó con mới hiểu được chúng ta tu đây là tập trung điển quan, phát huy tâm thức hơn thở. Chứ không có phải nhờ đỡ ngoại cảnh lập suy nghĩ thần trình của chúng ta đọc. Để con đọc bài thơ không có chỗ nào mà làm cho con thấy và giải mở cho con tiếng mà thôi. Mỗi năm mỗi khác. Cho nên những người tu có một năm tu với cho thơ ít nhất cũng có ý thức chút điển nguyên. Nắm cái đó gặp mỗi năm hay mỗi khác.
Có những lúc con cảm thấy là con chỉ có một mình con, thì thầy có cho con một câu là thế gian tạm biệt có thầy, thì con kính xin thầy phân giải thêm cho con.
Đó, thế gian là tạm cảnh, nhưng mà nó là ân sư giúp đỡ chúng ta tiến. Từ tôi thấy cô đơn là tại vì sao? Tại tôi mở mắt đời, mở đôi tai đời, mở yên đời, tôi không có mở tâm đạo. Mở tâm đạo đâu có cô đơn. Mở tâm đạo là có hồn, có kiếp. mà chính phần hồn là chủ của thế gian, thầy của thế gian, đang giáo, đang học hỏi sự siêu diệu của đạo đức để giáo dục người ta biết làm gì. Công việc làm không hết.
Thưa Thầy, sự khai tâm mở trí để biết tự về đến nơi. Cái vấn đề con thấy nó nằm ở chỗ tự, cái chữ tự ở trong đó thì Thầy.
Tự là con phải hành. Con phải hành, tự con phải làm, con mới về đến nơi được. Nếu con có hồn, có vía mà con không hành thì vị trí đó nó mất hết. Đâu có về được, không có đủ điều kiện mà về. Phải hành, nó mới đến nơi.
Cái chữ hành trong đó nó có liên quan đến một câu của Thầy là trời ban tình đẹp tùy nghi thực hành. Thế cái chữ tùy nghi đó con cũng chưa có được hiểu rồi.
Tự nhiên con đang nhìn cái ví dụ của trời. Trời đất đang ban cho con có một cái thể xác trú ngụ phần hồn, ngủ để tiến và cảm thấy mọi việc từ thế gian thì đó chỉ là chúng ta phải dũng mãnh, dũng lấy mà đi, dũng lấy mà tiến.
Trong cái thời gian tu học, con đã qua nhiều pháp và con cũng đã học được ngoài lực và những thế lực từ bên ngoài. Và đó là những thế lực đều có những khả năng để mà cho mình thấy rằng họ cũng giỏi và họ cũng có khả năng, họ cũng có thể hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì con cảm thấy rằng con đã bị lệ thuộc. Không phải một người mà con đã rất là nhiều người từ học trước tới giờ. Và con cảm thấy đó là cũng một cái điều sự do sự yếu đuối của chính mình. Cho nên mình mới phải lệ thuộc những ngoại lực đó. Thì con nghĩ rằng có lẽ cái vấn con đường khảo đạo của con đó nó cũng chưa có hết về cái mặt đó thế này.
Tu là do mình tự tu, tự tiến, tâm thức khả thiện. Nếu mà con ý lại về ngoại cảnh, thì không sao tránh khỏi sóng gió. Bên ngoại cảnh là sóng gió. Mà con tự tu, tự tiến rồi con dũng mãnh rồi chỉ đi lên, không có được rồi. Con phải nuôi cái ý lực đó, thăng hoa mới được. Nếu không nuôi đi dũng chí tu học cho chính mình, biết hồn là đang làm chủ của thế gian, liên hệ cả trời đất. Đang ăn những cái gì của vũ trụ quan cho 30 tiếng cho con thì không phải con sinh qua được. Mà người này nói con là ma đứng trước cửa, người đứng nó đứng sau lưng, cái đó là xạo, con không tin, con tự thức để tự tiến. Thì tự nhiên ánh sáng trong nội tâm con sẽ bộc khởi ra. Thì những người đó cho con biết những chuyện thiên nhiên, hỏi chứ những người đó do đâu cũng có xác hồn với con, tại sao con không biết nuôi dưỡng cái lãnh vực thanh tịnh con để hóa giải những chuyện có thể làm hư hại thần kinh khoa học của chính mình, mình quan toàn tự chủ mới là được. Trong cái chuyện mình bây giờ phải hoàn toàn tự chủ, nếu không hoàn toàn tự chủ thì lệ thuộc mà hủy tơ rủ rẻ càng ngày càng đông, là ám hại tâm thức của chúng ta, mất dũng khí thăng hoa của chính mình, tai hại vô cùng. Rồi đây nó sẽ có nhiều mà nặng sắc lắm. Có thể làm thì con tin rất thật, nhưng cái đó là không phải thật. Con phải hỏi cuối cùng nó sẽ đi về đâu? Con đi đến đâu? Con tu này cuối cùng con trở về thật sự không, thật sự anh. Trong không con còn chưa phục nó, con còn đi tới tìm cái không hơn nữa. Không không nó quá dài tâm thức của mình. Thì còn ôm cái này kia cái nọ lại được hại thôi, không có tiếng. Những hình ảnh là điều không thật.
Con xin kính đổi ông thầy.
Kính thưa thầy, làm thế nào chúng con cảm nhận được ông Tư và Đức Thầy ban hồng ân cho chúng con trong lúc chúng con hành thiền và trong lúc chúng con tưởng đến Ngài?
Khi mà tập tâm tập tình tưởng đến những người tu trước hơn mình thì luôn luôn mình sẽ nhận được ánh sáng bất ngờ hay là tâm tâm thức mình thay đổi một cái chuyện mới mà mình không hiểu được. Để không thay đổi mới mà gì, tâm thức mình thay thơ thơ nhiều. Là sao cái luồng điện nhẹ luôn luôn hỗ trợ cho những luồng điện hướng thượng và trung cao và tiến hóa. Chỉ cái chút xíu mà không có nhiều. Vì theo khả năng của mọi người.
Kính thưa Thầy, trước đây còn có những người xin Thầy về Việt Nam thăm gia đình. Thầy có kêu không được về. Nhưng sau này Thầy nói nếu có về thì chờ đến năm 1996. Vì những người trước đây Thầy kêu không được về đến năm 1996 về Việt Nam có bị gì không? Xin cảm ơn Thầy.
Thì về thăm gia đình nó có bị gì? Sợ tâm tu chưa có vững. Lưng lạc chạy theo tình tiền, bởi vì mình đi về Việt Nam thấy mình giàu quá, được nói chuyện này chuyện nọ với người ta rồi cũng về đây không lại được, tu cũng không tiến, tạo động không có gì. Ai thấy mình đương giàu Phật chuyện nắm trong tay mà người ta xin chuyện mình không hứa, hứa lỡ hứa là làm không tròn, tự tạo động khó tiền. Nếu cái tâm dứt khoát đi là đi, khi về thăm người nhà thì đến rồi qua, thì có sao. Về mà bày đủ chuyện ở bên nhà nó bị kẹt.
Kính thưa Thầy, có phải Thầy thăm bạn đạo nước Đức hàng ngày không? Về phần tâm linh, trong lúc thiền, cứ mỗi lần là tư tưởng có đến thăm.
Đúng như vậy, bởi vì mỗi ban đêm tôi làm việc gì trên thiền, đêm nào tôi cũng đi vòng quanh thế giới thăm tất cả mọi người. Cái đó là chuyện phần riêng của tôi, của mọi người tu cái việc hướng thượng đi, rồi sẽ tương ngộ rõ rệt hơn. Không nên mê tín gì đó.
Tôi xin đọc câu hỏi của bạn đạo Văn Thành Vân. Kính thưa Thầy, phương pháp nào để giúp văn hóa ở bên nhà ở Việt Nam, tu theo pháp lý vô vi, trước khi ba má lìa bỏ khỏi trần gian này, kính ơn Thầy con Văn Thành Vân.
Mình muốn giúp cha mẹ thì mình phải hành, mình tự hành, tự tu tự tiến, cố gắng tu đi, thay đổi từ tiếng nói cho hành động, lúc đó mới ảnh hưởng đến cha mẹ. Cha mẹ nhìn thấy hành động của chúng ta là thế nào, hành động chúng ta từ cha mẹ cảm thấy xấu hư và trở nên tốt đẹp. Thì tự nhiên đó là một ảnh hưởng rất lớn. Và cộng với cái chữ hiếu của chúng ta sẵn có, thì bề trên sẽ ân độ cho cha mẹ. Thích tâm và tự tu. Vì sự ảnh hưởng còn.
Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Con bị đau đầu ở sau ó. Ở tim khi nằm thở chứa minh. Như vậy là sao?
Nó là độc tố trong người. Phải thanh lọc đi. Thì cảm thấy nó hay ngay chỗ nào. Độc tố nó đi chuyển chạy tới đâu là nó đau tới đó. Phải cố gắng thanh lọc. Và thanh lọc. Một tuần là ai tuần nó sẽ hết không có cái gì. Khi nó giải ra rồi thì cũng như sự độc là độc tố. Cái gì ở trong mình biết đều là độc tố hết.
Thưa Thầy, tánh con sân như con bỏ xịt lửa, con phải hành pháp nào nhiều để diệt nó cho kịp thì ba ngày?
Con phải niệm Phật cho nhiều, cho cái khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy được, tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sát. Học không sáng thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục. Và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương được. Người đó mới là người thanh tịnh. Còn người mới có động là cãi, người đó thiếu trí. Không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc. Làm chỉ chút chút mà không đi tới đâu. Còn người nhịn nhục làm đại sự, một đọc ai hay đâu. Thì nên tất cả quý vị vô chùa
có giỏi cách mấy, thấy hình ông Phật, quý vị cũng phải sáng một chút. Tập tâm cũng phải kinh nể một chút. Cái tưởng người ta mặc ra. Công khó của con người đã làm thật. Tuy là ông Phật đã không biết nói, nhưng mà sự thanh tịnh của Ngài cảm động lập chúng ta. Chúng ta cứ đi chùa là vậy. Thắp cái cây nhang, quỳ xuống đó rồi đi về, thấy khỏe. Vì mình thấy sự thanh tịnh quý giá, chính mình cũng có sự thanh tịnh. Mà nếu tu là mình hướng về lãnh thanh tịnh. Tu vô vi là tất cả là giải bỏ sự chấp trước, lui về với sự thanh tịnh của chúng ta. Rồi đi vực lập chúng ta không.
Tôi thở pháp luân chứng minh, đến được ít lần đã buồn ngủ, giật mình lại đến lại từ đầu. Vậy có cách nào làm cho tỉnh ngủ và đến được nhiều vòng khi chứng minh?
Cái buồn ngủ này, nó nhiều chuyện nhiều khi cái thần kinh bao tử yếu, nó buồn ngủ, ăn no nó buồn ngủ. Cho nên vấn đề ăn uống cũng phải quan trọng. Muốn cho nó tỉnh, phải kiểm soát luôn vấn đề ăn uống. Ăn cơm với rau ngồi thiền không có ngủ đâu, không có ngủ bậy đâu. Ăn thịt, ăn tùm lum đó là nó làm mệt cái thần kinh, mệt cái thải bạc ai nó ngủ, nó mệt. Cái ngủ là cái mệt, cái ngủ không phải là cái khỏe đâu.
Hôm nay là ngày vui trong dịp Tết của bạn đạo Vô Vi khắp năm châu đã hình thành lần thứ 16. Chúng ta đã nghiêm chỉnh tu học, xây dựng tâm linh cho chung, tâm linh không biên giới. Dù kẻ có đến, người không đến cũng đồng dự hướng tâm trong thanh tịnh, mà xây dựng hàng rào chân lý cho nhân loại ở tương lai. Con người chúng ta làm người ở thế gian mang xác làm người không biết được tâm linh, rất buồn, không hiểu được chiều hướng phát triển vô cùng của tâm linh thì làm sao thấy được nhiệm vụ của chính mình đến đây để làm rồi sẽ đi về đâu. Chúng ta đến đây mọi sự kích động và phản động của trường đời đã tạo cho chúng ta có cơ hội học nhịn nhục, nhưng hậu chúng ta mới tìm cái pháp để tu, tu để giải tất cả những trực khí trong nội tâm và hướng tâm về thanh tịnh để giải quyết trận đồ tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta đã hình thành được kỳ 16 và tất cả khắp năm châu bạn đạo đã hướng tâm và thể hiện trong buổi họp ngày hôm nay. Công mỗi năm đến Tết thì tất cả ban tổ chức đều bận rộn, người phục vụ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, không ăn không ngủ. Mà để làm gì? Vì tâm linh bất khuất, việc làm, nói đâu phải làm đó, dứt khoát như vậy. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hình thành ở đây, và chúng ta lại có cuộc vui chung trong thanh tịnh. Ở đời này, người đời chạy theo của, không ai chạy theo tâm linh. Mất tâm linh vì theo của, và chúng ta hướng về tâm linh. Chúng ta có thể coi nhẹ đỉnh chung để tu, tiến tới vô cùng, khai tâm mở trí mới giải được nghiệp tâm của chính mình. Mỗi người giáng lâm xuống thế gian đều có nghiệp. Duyên nghiệp tại thế gian, chúng ta chỉ có thanh tịnh mới tháo gỡ được. Khi mà tháo gỡ được là chúng ta đi lên, không có đi xuống. Chúng ta mới có duyên lành, tái ngộ hàng năm, có dịp chung sống hòa bình. Tiến hóa của tâm linh là gì? Thanh tịnh. Tiến hóa của vật chất là phải đồ sộ, cũng như chúng ta ở đây. Có cảnh đời, đồ sộ, xây dựng cơ bạc là cảnh đời. Đạo chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh. Tâm chúng ta cũng thanh tịnh. Chúng ta thấy cuối cùng không phải sự thật. Tại sao các bạn đến sòng bạc để dự hội để làm gì? Để nhìn sự thật tham lam của con người. Tham thì cách mấy rốt cuộc cũng phải tay không. Cũng ra đi bằng tay không. Thì chúng ta đường đi của chúng ta là về không. Xây dựng hàng rào chân lý từ trong không mà có. Đó là sức mạnh vô cùng. Chúng ta làm chủ của một tiểu thiên địa mà không quán thông được tam giới trong cơ tạng là lúc nào chúng ta cũng động loạn. chúng ta mượn cái pháp để khai thông thượng trung hạ của chính chúng ta, trí tuệ phần mình tự giác, tự tu, tự tiến, tự gánh vác lấy những gì tâm làm thân chịu. Chúng ta làm những điều sai quấy, chúng ta chịu trách nhiệm là chúng ta mới giải được. Nếu không chịu trách nhiệm không bao giờ tiến hóa nổi. Người tu thiền ngồi lẻ loi một mình là chịu tất cả những trách nhiệm, xây dựng cho thanh nhẹ tới vô cùng. Chúng ta đã và đang làm. Mọi nơi bạn đạo trên thế giới, từ chỗ hẻo lánh, chỗ có tiền, không tiền cũng đồng trong một chân thức tu tiến. Không ai thua ai, xây dựng sự thanh tịnh, mọi người đều có vốn sẵn có thượng đế đã ân ban từ xa xưa. Chúng ta có một khối óc vô cùng, chỉ chờ sự phát triển của chính chúng ta mà thôi. Phát triển hướng về thanh tịnh, nó mới tiến về siêu giác được. Nếu không hướng về thanh tịnh, không bao giờ hiểu được giá trị của sự siêu giác. Không hiểu được sự siêu giác thì mất vốn, không biết căn bản chúng ta nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để thắng tình đời đen bạc. Không phải chúng ta nhịn nhục để bị lôi cuốn bởi tình đời đen bạc, cái đó không có. Các bạn nhịn nhục tới ngày nay, các bạn đã thao gỡ được một phần. Không nhiều thì ít cũng đã được tự khao gỡ, thao gỡ được một phần. Càng dày công tu, càng thanh định, càng tiến hóa, càng văn minh, càng tốt đẹp. Văn minh là chỗ nào ta thanh tịnh, ta nghe được các giới, chỗ nào nói gì chúng ta hiểu, ta minh xét được. Còn nếu thiếu thanh tịnh thì không hiểu được, nghe không hiểu là người không có văn minh, nghe phải hiểu người mới văn minh. Vốn mỗi người đều có, chúng ta khác hơn con thú, khác hơn con thú nhiều lắm. Cái xác của chúng ta là xác thú, ăn thua, nếu mà chúng ta cuốn cuồng trong cái xác thì chúng ta cũng khác gì con thú. Mà chúng ta có đường lối khai triển trung tâm bộ đầu để phát triển đi lên hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta có một nơi tiến hóa tới vô cùng tốt đẹp, trong xây dựng chứ không có sự đả phá. Hôm nay các bạn về đây, lớn nhỏ đều vui trong dịp Tết hân hở, Tết vô vi của chúng ta. Đã tự xây dựng hình thành, bạn đạo đóng góp hình thành, chứ không có riêng rẽ của một vị nào hết. Bạn đạo đã đóng góp mới hình thành, nếu bạn đạo không đóng góp, không ý thức được chiều hướng sâu rộng của tâm linh thì không có cái ngày tề tụ ở hôm nay. Chúng ta tề tụ được, chúng ta xây dựng được và tiếp tục chúng ta sẽ xây dựng thêm. Lần lần chúng ta mới thấy nhiệm vụ chúng ta xuống thế gian nhận sự kích động và phản động để trở về với thanh tịnh, đóng góp cho nhân loại tại mặt đất, cộng hưởng hòa bình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ mới cộng hưởng sự hòa bình được. Tâm càng ngày càng sáng suốt, trí càng ngày càng minh mẫn, mới thật là người tu. Chỉ có hành mới có, không hành không bao giờ có. Đêm đêm các bạn đã tu, đêm đêm các bạn đã nghe người truyền pháp đóng góp với các bạn, êm ả trong tâm thức và xây dựng tim gan thận cho các bạn để các bạn tiến. Lúc các bạn ngồi thiền nghe băng rồi thì luồng điển nó đi lên và nó giải tỏa tất cả những sự uất khí trong nội tạng các bạn, cho nên các bạn nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Nên kỳ này chính bản thân tôi đã đọc và giảng nhiều cuốn CD để tặng cho các bạn về nhà nghe. Nghe thêm, ta luồng điển lúc nào cũng âu yếm và xây dựng cho các bạn tiến qua tốt hơn. Chúng ta nghèo, nhưng mà tâm có nhiều người đã phát tâm, đóng góp xây dựng cho chúng, cho nên chúng ta có nhiều món quà đầu xuân, ân tâm để giúp đỡ bạn đạo tu tiến khi xa về. Cho nên tất cả những video thiền ca từ Washington City, D.C. cũng đã xong rồi. Các bạn sẽ có dịp để nhìn thấy sự tiến bộ của vô vi. Và mong các bạn nên nhận món quà đó và không nên sang đi sang lại, mất cái phẩm tươi tốt của vô vi. Không nên sang qua sang lại, cái đó cái tập quán không tốt. Không giúp cho nhau tiến hóa làm sao có đồ tốt. Vậy chúng ta nhịn nhục để xây dựng cho nhau, đóng góp cho nhau, chung tiến và chúng ta sẽ có món quà tốt luôn luôn an ủi trong tâm thức của chúng ta. Món quà quý các bạn sẽ làm. Hôm nay, nhân dịp vui được tái ngộ tất cả các bạn, tôi có hiện diện ở đây để cho các bạn nhìn sức khỏe tôi cũng còn, có thể phục vụ các bạn được. Các bạn nên tin tưởng nơi pháp lý và thực hành trẻ trung như tôi, và chúng ta không có những chuyện gì dấy bận trong nội tâm ngoài sự phục vụ cho chung. Có người cần làm đại sự chung, mà không sửa mình thì đâu có làm được đại sự chung. Phải chấp nhận sự sai lầm của mình, sửa tiếng thì mới làm được đại sự chung. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui, nhìn nhau trong nhiều ngày chưa gặp được. Chúng ta sẽ tay mắt bắt mặt mừng. Và đêm lại chúng ta sẽ nghe những lời thổ thể của người ban hiền truyền pháp trong tâm thức của chúng ta. Đó là tâm ân của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.